Chương 38, thân thạch hệ thủy hư vô lặng lẽ nhìn Tôn Ngộ Không, để Tôn Ngộ Không tiêu hóa xong những gì hắn vừa nói thì tiếp tục nói, Đại Thánh, biết Hoa Quả Sơn và Hậu Tử Hậu Tôn đã an toàn rồi, vậy hãy nghe ta nói, Đại Thánh sau này nên làm gì? Tôn Ngộ Không nghe xong về tương lai của mình, liền lập tức, mời nghiêm chỉnh, lắng nghe, Đại Thánh, ngươi cũng đã biết ánh sáng vàng xuyên thấu trời đất, mà ngươi đã nhìn thấy hôm đó là gì chứ? Tôn Ngộ Không lắc đầu, Thủy Hư Vô cười nhạt một tiếng, nói tiếp, ánh sáng vàng kia, thật không đơn giản, Đại Thánh có biết Khổng Tuyên không? Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút rồi nói, có phải là con trai cả của tộc trưởng Phượng Hoàng Nguyên Phượng, con chiên công ngũ hành đầu tiên trên thế gian? Khổng Tuyên, xem ra Đại Thánh cũng biết, vậy Đại Thánh có biết tuyệt kỹ nổi tiếng của Khổng Tuyên là Ngũ Sắc Thần Quang không? Tôn Ngộ Không gật đầu, ha ha, ánh sáng vàng vừa rồi cũng là một trong Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên, nó được mệnh danh là không gì có thể xuyên thủng thiên địa, quả nhiên là vô địch, lại là ngũ địch, lại là Ngũ Sắc Thần Quang của Khổng Tuyên, không trách, không trách. Khi ta bay ngược lại thì cũng cảm thấy ánh sáng vàng này đang từng chút một rửa sạch tạp chất trong cơ thể ta. Ta còn tưởng đó là ảo giác của mình. Không sai, nó không phải là ảo giác, các đại năng thượng cổ của yêu tộc. Sau khi Khổng Tuyên chết, đã tách riêng ánh sáng vàng thần thánh từ Ngũ Sắc Thần Quang và dung hợp nó với cực quang năm màu tình cờ xuất hiện ở cực bắc. Cuối cùng, họ đã tạo ra ánh sáng thần thánh này có thể thanh lọc cơ thể, và nó được đặt tên là Hồng Hoang Tịnh Thể Quang. Tuy nhiên, vì Ngũ Sắc Thần Quang cuối cùng không phải là vật phàm, ngay cả khi nó được dung hợp với cực quang năm màu, sức mạnh của nó vẫn quá mức bá đạo. Những người dưới thánh nhân có thể kiên trì trong đó nhiều nhất 20 hơi thở, nếu không cơ thể của họ sẽ bị tổn thương và nó sẽ không đáng để có được nó. Thánh nhân cấp thấp có thể kiên trì tối đa 40 hơi thở, thánh nhân trung cấp có thể kiên trì tối đa 60 hơi thở, và thánh nhân danh cao có thể kiên trì tối đa 70 hơi thở. Thánh nhân đỉnh cao của con người chỉ có thể kiên trì tối đa 88 hơi thở. Kể từ khi Hồng Hoang Tịnh Thể Quang xuất hiện, vô số thiên tài của yêu tộc đã không thể vượt qua 90 hơi thở. Tôn Ngộ Không không khỏi trợn mắt líu lưỡi, sau đó không khỏi hỏi, lão trượng, không biết ta ở trong đó kiên trì bao lâu? Thủy Hư vô ánh mắt sáng rực nhìn qua Tôn Ngộ Không. Thật lâu, mới vô cùng trịnh trọng mà nói, Đại Thánh, ngươi tại Hồng Hoang Tịnh Thể Quang giữa, liên tục kiên trì 100 hơi thở. Trong lịch sử của yêu tộc ta, không có bất kỳ ai đạt tới, Đại Thánh ngày sau tiềm lực, không thể đo lường, lại có lâu như vậy. Tuy nhiên cảm thấy mình kiên trì thời gian sẽ không quá ngắn, nhưng cũng không nghĩ tới lại có 100 hơi thở, ánh sáng vàng kia. Càng đi về phía sau áp lực càng lớn, Tôn Ngộ không chút nghi ngờ cho dù mình kim của bổn thả ở bên trong, cũng tuyệt đối sẽ bị ép thành một đoàn sắt vụn, nếu như không phải mình sau cùng thôi động cử viên chi thân. Chỉ sợ cũng tuyệt đối không thể kiên trì lâu như thế, Đại Thánh, nên nói, ta đã nói xong, thời gian còn lại, Đại Thánh ngay ở chỗ này tu luyện đi, để triệt để củng cố thực lực của mình về sau, tiện tay dung hợp thủy hệ thần thạch đi, nói xong, hóa thành một trận hơi nước, hư không tiêu thất không thấy, lưu lại Tôn Ngộ Không một người, xếp bằng ở hang đá bên trong, lẳng lặng suy tư sau này mình con đường. Qua nửa ngày, Tôn Ngộ Không vẫn là duy trì tư thế cũ, cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến ba ngày sau, mỗi bất động Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên, hai mắt tinh quang nổ bắn ra, lại không một tia mê mang. Sau đó đi đến hàng ngọc băng sạn phía trên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, đã thuận lợi dung hợp kim hệ thần thạch, nhưng cũng không phải nói Tôn Ngộ Không liền đã nắm giữ kim hệ thần thông. Ở trong đó, còn cần một cây cực kỳ dài dòng, muộn chán lĩnh ngộ quá trình. Chỉ có ngộ ra mới có thể chân chính sử dụng kim lực lượng. Trong thiên địa này kiên cố nhất sắc bén lực lượng, mới sẽ trở thành Tôn Ngộ Không một bộ phận. Kim là cái gì? Là không gì không phá, là phòng thủ kiên cố, là thẳng tiến không lùi dũng khí, hay là cố thủ nguyên địa chấp nhất? Cứ như vậy khổ khổ suy tư, cái gì mới là kim lực lượng chân chính? Lúc này giấu ở Tôn Ngộ Không trong lỗ tai kim cô bỗng nhiên bắt đầu đập luật động. Mỗi một lần luật động, Tôn Ngộ Không thể đổi kim thuộc tính linh khí cùng lực lượng liền theo cổ động. Thời gian dần trôi qua, kim cô bỗng từ Tôn Ngộ Không lỗ tai tiến vào Tôn Ngộ Không trên đầu huyệt bách hội bên trong. Khi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, nhất thời dọa đến vãi cả linh hồn. Huyệt bách hội là địa phương nào vậy? Nhưng là tinh thần thức hải, đối với Tôn Ngộ Không tới nói thậm chí càng trọng yếu hơn, bởi vì đó là vị trí linh vận của hắn a. Được thôi, đây là đoạn văn đã được dịch lại với xưng hô anh, được thay thế bằng hắn. Ngũ thái thần thạch sở dĩ như vậy kỳ dị, cũng là bởi vì mỗi tảng đá giữa đều ẩn chứa có khai thiên tích địa mới bắt đầu một đoạn linh vận. Cái này liên vận cũng là khai thiên tích địa trước đó, tồn tại ở vũ trụ hồng hoang bên trong hỗn độn chi khí. Cái này hỗn độn chi khí thế, nhưng là cực kỳ trân quý, đạt được một tia thì đối với tự thân, tu vi kỳ cụm đạo hạnh có tác dụng lớn lao. Càng đừng đề cập là hỗn độn chi khí ngưng kết năm màu liên vận, coi như năm màu liên vận chia thành năm phần. Thế nhưng là cái kia trong đó to lớn thiên địa quy tắc đại lộ, vẫn là trên đời khó cầu. Có thể nói, trừ giữa thiên địa mấy loại hiếm thấy thiên tài địa bảo, lại không một vật, lại là sinh ra thì ẩn chứa thiên đạo quy tắc. Đáng tiếc là, Tôn Ngộ Không bản thể thổ hệ ngũ thải thần thạch, bởi vì bị nhân gian bình thường dẫn nhiễm lại thêm luân hồi quá nhiều lần. Nguyên cớ mấy cái có lẽ đã bị hoàn toàn giam cầm tại Tôn Ngộ Không trong thức hải. Tôn Ngộ Không rõ ràng có thể cảm nhận được trong thức hải ẩn chứa thiên đạo quy tắc, chỉ cần mình có thể đạt được đồng thời lĩnh ngộ, vậy mình chẳng khác nào nắm giữ thổ chi đại đạo. Đáng tiếc, đã nhiều năm như vậy, đoạn kia linh vận bị hấp thu chẳng qua một phần vạn, mà lại đại đa số vẫn là lúc trước, Như Lai cho mình đeo lên kim cô cho hút đi. Lại về sau, cũng là hồi trước đại chiến, bị Như Lai vây khốn, từ đó hút đi ước 1% linh vận. Thế nhưng là coi như như thế, còn lại, đã có 99, chỉ bất quá Tôn Ngộ Không khổ vì vô pháp, nguyên cớ đành phải mắt nhìn bảo sơn mà không thể lấy. Ở trong đó thống khổ cùng dày vò, tuyệt không phải người bình thường cổ thê tiếp nhận. Thế nhưng là lần này không nghĩ tới, chính mình sớm chiều làm bạn mấy ngàn năm kim cô bổng, vậy mà lại đột nhiên tự chủ có dị động, tại chính mình lĩnh ngộ kim chi đại đạo thời điểm, biết tự tiện tiến vào thức hải của mình, mà lại tự tiến vào thức hải về sau. Chính mình đối với kim cô bổng thì mất đi khống chế quyền, nguy cơ Tôn Ngộ Không biết rất rõ ràng, tiếp tục như vậy, chỉ sợ một cây không tra chính mình, cơ hội thức hãy hủy hết, từ đó biến thành một tên phế nhân. Có thể là mình lại không có một điểm biện pháp nào, chỉ có thể dùng thần thức xem xét kim cô bổng, đồng thời thận trọng một cử động cũng không dám, sợ sơ ý một chút kích thích đến kim cô bổng, từ đó ủ thành bi kịch. May mà kim cô bổng tiến vào trong thức hải, cũng không có tự tiện vọng động, chỉ là vây quanh đoán kia linh vận xoay tròn vài vòng, phát hiện đoán kia linh vận liền phản phất một khối đá động dạng đối với mình hờ hững. Kim cô bổng tự hồ có chút phẫn nộ, ngay tại Tôn Ngộ Không khẩn trương không thôi, càng thêm tuyệt vọng một mạng xuất hiện, bởi vì kim cô bổng trước nó đã lùi xa. Ngay khi Tôn Ngộ Không nghĩ rằng kim cô bổng biết như vậy và sẽ rời đi, hắn đã thấy kim cô bổng đột nhiên lao về phía đám linh khí đó. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không cảm thấy như bị va chạm mạnh, toàn thân hắn như bị đại chùy đánh mạnh một phát, và tự thức hải truyền đến một cơn đau toàn tâm, thậm chí còn vượt qua cơn đau của kim cô. Kim cô thực sự không rút lui khi niệm chú kim cô, mà là khi niệm chú sẽ sử dụng một phương pháp đặc biệt để kích thích linh khí trong thức hải của Tôn Ngộ Không. Sau đó khi linh khí bị kích thích sẽ phát tán một chút linh khí, kim cô sẽ hấp thụ những thứ này. Đây mới là lý do chính khiến Như Lai lừa gạt Tôn Ngộ Không mang theo kim cô. Tuy nhiên, lần này, kim cô bỗng không kích thích bằng kim cô, mà là lao vào linh khí. Cơn đau quá lớn khiến ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không thể chịu nổi, hắn nhanh chóng ngất đi. May mắn, thầy, hắn đã ngất đi, nếu không hắn sẽ phải chịu đựng nhiều đau đớn hơn nữa. Ngay khi Tôn Ngộ Không bất tỉnh, kim cô bỗng đột nhiên rời khỏi thức hải và đi vào đan điền của hắn. Khi kim cô bỗng vào đan điền, nó bắt đầu phát ra một đám sương mù kim quang mông lung. Đám sương mù này lúc đầu rất mờ nhạt, nhưng chỉ trong chốc lát từ kinh mạch, xương và da thịt của Tôn Ngộ Không đã phát ra những ánh sáng kim quang lấm ta lấm tấm. Sau đó bị sương mù kim quang mông lung của kim quang mỏng lung của kim cô bổng hấp dẫn. Mỗi khi những ánh sáng này tan vào sương mù kim quang của kim cô bổng, sương mù kim quang của kim cô bổng sẽ trở nên sáng hơn một chút. Kim cô bổng bắt đầu hút linh khí từ Tôn Ngộ Không như một con cá voi hút nước. Ngay khi Tôn Ngộ Không bất tỉnh, một vị hòa thượng đầu trọc cưới hỏa ngưu đã bước vào cực bắc băng nguyên.